tiếp theo cái chương trình của tuần trước với chùa Linh Phong đã cho giống như thủy sĩ là một không khỏi phân biệt. Mình sẽ nói tiếp về kinh Vị Thằng Hữu. Tuần trước là cái quyển đầu, tuần này là cái quyển hai. Chùa Chí Thủ với lại chùa Linh Phong cũng có nhân duyên cùng Phật sứ Thủy Sĩ, mà phải chi đổi một chữ thôi thì nó là rất là nó thành một. Nếu mà chùa này cũng Chí nhưng mà không phải Chí Thủ, Chí Húc thì nó thuận lắm, là bởi vì Linh Phong là đạo tràng của ngài Chí Húc. Ngài Chí Húc là ngài Ngũ Ích, tức là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, là một bậc học giả uyên bác thì Thiên Thai Tông, nhưng mà được người ta tôn làm tổ của Tịnh Độ Tông. Chùa của ngài là chùa Linh Phong. Ngài có cái pháp hiệu là Chí Húc. Chí Húc có nghĩa là húc, có nghĩa là ánh mặt trời ban mai. Thành ra Chí Húc đó là để ví cho cái trí tuệ của ngài giống như cái ánh mặt trời và lúc ban mai chiếu sáng mặt trên cao soi sáng hết. Thành ra chia Linh Phong với Chí Húc thì nó kia là chùa, đây là tổ. Đây mình thì Chí Thủ là một vị cao tăng của Việt Nam, hòa thượng Thích Chí Thủ, mọi người đây đều biết. Thì để tóm ngược lại cái kinh Vị Thằng Hữu này, Vị Thằng Hữu trước nhân duyên này có nghĩa là những cái nhân duyên chưa từng có. Những cái nhân duyên chưa từng có đó thì mình biết rằng đúng thì là ngài Tịnh Am Thật Hiền là tổ thứ 11 của Liên Tông. Ngài nói rằng nếu không có Đức Phật ở đời thì tất cả những cái điều này, tức là những cái điều mà mình được nghe trong Phật pháp là không bao giờ có ai được nghe hết và được biết hết. Bởi Đức Phật khác hẳn với các vị đạo sư. Các vị đạo sư nào tuyên thuyết nó cũng na ná nhau. Chỉ có từ khi Đức Phật ra đời thì mới có những cái đạo lý mà trước đó không có ai biết, không có ai khai triển, không có ai nói ra được, không có ai thấy được. Và từ cái Đức Phật ra đời với cái thấy đó của Đức Phật làm cho người ta thấy được cái thấy của Đức Phật. Cái đó là một sự theo trong tinh thần của Phật pháp gọi là khai thị và chi kiến. Và bởi vì lẽ là trước Đức Phật ra đời không có một người nào thấy được cái chi kiến nói trên, cho nên Đức Phật phải thể hiện lên đời để làm cho họ thấy được cái chi kiến đó. Thành ra ngài Tịnh Am nói rằng nếu chẳng phải là Phật thì không có ai nói được cái lời nói trên, nếu chẳng phải là kinh không có sách nào ghi chép lại được những cái điều như vậy. Cho nên đó là cái cao thượng của Phật và pháp. Cho nên pháp của Phật, vì bởi lẽ là trước khi Đức Phật ra đời không có ai nghe, không có ai biết được những cái điều này hết, cho nên vì vậy gọi là vì Thằng Hữu mà chưa từng có. Và những cái nhân duyên chưa từng có, những cái nhân duyên đó là những cái nhân duyên để biết tới những điều chưa từng có. Cho nên chính những nhân duyên đó bản thân của nó cũng là chưa từng có, tức là Vị Thằng Hữu. Và cái nhân duyên Vị Thằng Hữu này chỉ có trở thành Thằng Hữu, bỏ được cái chữ vị cái đi, là khi mà gặp được Đức Phật nghe pháp. Mà khi gặp Phật nghe pháp rồi thì mới biết rằng là hóa ra những cái mà mình biết đây xưa nay mình chưa hề biết. Cũng giống như là Đức Phật nói, giả sử nếu mà mình mà không có đi thuyền, đi ghe, đi gì thì mình không biết rằng là có sông, có những hoàn cảnh như vậy để mà thấy được những cái như thế. Thế thì nếu mà không có Đức Phật chỉ bày thì con người ta không bao giờ thấy được cái thấy của chư Phật. Để mà người ta thấy rằng cái thấy được của chư Phật là một cái thấy mà đúng vậy, nếu với những cái tâm địa của phàm phu, những cái tâm địa không sao thấy được, và những cái khi thấy được cái thấy đó thì những cái tâm địa của phàm phu nó mới được mở rộng. Tâm nó mới được mở rộng có nghĩa là nó không còn bị hạn lượng, nó bắt đầu tâm nó bắt đầu vô lượng, mà tâm nó không còn bị hạn hẹp bởi những cái nhân duyên trói buộc nó nữa. Nó cứ bị hạn hẹp trong những cái nhân duyên đó mà nó không có thể nào thoát khỏi những cái nhân duyên đó để mà nó được tự tại với lại mọi nhân duyên. Thành gọi đó yếu tố mà gọi là nhân duyên bận, gia duyên bận buộc. Đó gọi là yếu tố, tại vì gia là chỉ cho cái chỗ mà mình đương trú. Thì thường thường mình ở đâu thì chỗ đó gọi là nhà. thì mình nương ở đâu, trong tường và nóc và cửa như nào, như vậy gọi là nhà của mình, và mình đi đâu đi mình cũng trút cái đó. Thì nhà có hai, nhà sự đó là vậy, nhà lý đó là những cái tư tưởng của mình, những cái tư tưởng đó mình trú ở trong cái tư tưởng đó, mình lúc nào cũng đúc ở trong cái tư tưởng, suy nghĩ ở trong tư tưởng, nó không ra khỏi cái tư tưởng đó. Thành những cái tư tưởng, những cái niệm nó gọi là ra của mình đó. Thành những cái tư tưởng đó, nó trói buộc mình vô cùng. Và chính những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng đó là những cái gia duyên mạnh mẽ ghê lắm, gia duyên bận buộc đó. Chính những cái tư tưởng nó trói buộc mình ghê lắm, trói buộc mình khiến cho mình không làm được điều thiện, trói buộc mình khiến cho mình không nghe được điều lành, trói buộc mình khiến cho mình không phát được cái tâm lớn mạnh đó. Thì chính những cái tư tưởng nó trói buộc, cho nên nó gia duyên bận buộc. Nhưng mà những tư tưởng nó không thể nào cắt đứt và không thể nào biết cách để cắt đứt, và nó mãi mãi là một cái gia của mình nếu không gặp những cái nhân duyên vị thẩm hữu nói trên, tức là gặp được Phật pháp. Khi gặp được Phật pháp rồi thì cái gia của mình nó lớn không lường, cho nên nói xuất gia không đâu không phải là nhà đó. Nghĩa là nó phá vỡ mọi cái hạn hẹp, mọi cái hạn lượng của cái gia nói trên, cho nên nó được tự tại vô cùng, nó được giải thoát. Nên chính vì như vậy mà pháp của Phật được gọi vị thần hữu, cho nên thực chất thì pháp nào cũng là pháp vị thần hữu. Thì trong kinh này, sở dĩ Đức Phật mà thuyết kinh này là cái lý do là bởi vì Đức Phật bắt La Hầu La đi tu, và bà Gia Du Đà La bởi vì cái nhân duyên bận buộc nói trên, vì cái gia duyên bận buộc mà hồi sáng mình mới bạch với Đức Phật, công khai bạch và xác nhận rằng là do bởi vì lý do là đệ tử chúng con gia duyên bận buộc không chưa thể xuất gia được. À, xuất gia đây là cũng phàm, cái chữ xuất gia ở đây nó có hai nghĩa, cũng là từ và lý. Thì cái sự xuất gia đó là cái hình thức cạo đầu khoác cả xa, và lý xuất gia đó là xuất ra khỏi những cái tư tưởng bận buộc, khiến cho cái tư tưởng của mình giống như kỳ trước thì thằng hữu có giảng và có chứng minh nhiều lần rồi, là khiến cho cái tư tưởng của mình là một khi một người mà có cái phần chi kiến, có cái nhân duyên vị thằng hữu này, thì cái người đó khởi niệm, cái nhân niệm nó thấy được ba đời. Còn cái khởi niệm của chúng sinh chỉ thấy được trước mắt, thấy được cái lợi của hôm nay, thấy được cái lợi của nhất thời, không thấy được cái lợi của tương lai, chỉ thấy được một cái lợi, đó là về mặt thời gian thì cái niệm đó nó bị nhỏ xíu, tức là chỉ thấy được hiện tại, không nhìn thấy được quá khứ, không nhìn thấy được, không hiểu là do không thấy được cái quá khứ như thế nào mà khiến cho cái hiện tại mình phải đầy thúc đẩy mình phải suy nghĩ như vậy, không thấy, và không thấy được cái suy nghĩ của mình nó sẽ đưa đến một cái tương lai như thế nào, không thấy, chỉ thấy một cái trước mắt, đó là về thời gian. Còn về không gian thì chỉ thấy mình thôi, không có thấy mọi người xung quanh, không có thấy cái mối liên hệ của cái niệm đó đối với những người xung quanh, mà chỉ nghĩ là giải quyết cho mình thôi, mà cột chói người cũng được, đầy loạn người cũng được, không phải là cũng được, không thấy, không biết, không ý thức được. Cho nên cái niệm đó là một cái niệm bị hàn hẹp, một cái niệm đó đối với không gian thì như vậy, đối với thời gian thì chỉ thấy một cái hiện hữu trước mắt. Và một cái niệm của một người mà khi được Đức Phật khai thị, khi được biết những nhân duyên vị thẳng hữu, khi biết được những nhân duyên vị thẳng hữu là thì thấy được cái nhân duyên của ba đời trong mỗi một niệm. Và khi mỗi một người nào khởi những niệm như vậy, thấy được ba đời, thấy được cái yếu tố là ở cái đời quá khứ cái nhân duyên như thế nào mà khiến cho hiện tại mình phải hành xử như vậy, và khi mình biết được quá khứ nó đưa đến như vậy thì mình biết là cái hành xử này nó sẽ đưa đến một cái tương lai như thế nào. Cho nên một cái niệm nó thấy được ba đời nhân quả, vì một cái niệm nó thấy được ba đời nhân quả cho nên gọi là thấy một cái nhân duyên một cách viên mãn, thấy được nhân quá khứ của nó, thấy được quả hiện tại, thấy được nhân hiện tại, thấy được quả của vị lai. Cho nên người đó là một người hiểu biết cái yếu tố của nhân quả, người đó hiểu biết cái mình đang làm nó đưa đến cái gì, và người đó đương nhiên khi nhìn thấy cái yếu tố của nhân quả ba đời như vậy thì nhìn thấy được những cái mối liên quan nhân duyên giữa mình và hết thảy mọi người. Cho nên vì vậy một cái niệm khởi lên như vậy, cái niệm này là một cái niệm mà thấy rõ hết các pháp. Cho nên trong một niệm, niệm này nó là tổng của tất cả các pháp. Cho nên khi một niệm mình nhìn vô thì thấy yếu tố và chi tiết của mọi pháp xung quanh. Thì đó cũng là do vì cái nhân duyên thấy được như vậy thì nhân duyên đó mới gọi là một nhân duyên vị thành cửu. Mà nhân duyên này nếu không phải Phật thì không ai có. Và nếu không có nhân duyên với Phật thì không có nhân duyên với những cái nhân duyên vị thành cửu như vậy, thì mãi mãi bị bận buộc mà không thể nào thoát được. Cho nên vì như vậy hôm nay tạm thời chiến đấu, cố gắng gác cái nhân duyên bận buộc đó ra một bên, để trong 24 giờ đồng hồ kết cái nhân duyên vị tầm cứu này với Đức Phật. Tức là cái nhân duyên để mà làm cho cái niệm của mình đó nó không có bị bận buộc. Đó là cái ý nghĩa của ngày hôm nay mà mình phải làm, phải thực hiện. Thì vì bà Văn Đức La có những cái nhân duyên của gia duyên bận buộc, những cái nhân duyên mà trói buộc, mà cái chết cứng trong đó gọi là gia duyên đấy, nó trói buộc đấy. Mà Đức Phật mới khai thị cho Gia Du Đà La biết những cái nhân duyên trong quá khứ mà Gia Du Đà La đã phát nguyện theo Đức Phật. Là hồi chùa xưa hai người cùng với nhau, một người thì bán hoa, một người thì bỏ tiền ra mua, rồi hai người hợp lại cúng năm cái đóa hoa xem nó cho Đức Phật hiện tại định quang Phật. Rồi thì cái cô bán hoa này mới đòi theo cái người mua hoa tông chung cảm phục. Nhưng mà cái người thanh niên mua hoa này, mua năm cành hoa này á, mua năm cành hoa này là một người tu hành Bồ Tát Đạo, cho nên không chịu, từ chối và nói tôi đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát Đạo mà còn lập gia đình lấy vợ nữa thì trói buộc cái sự hành Bồ Tát Đạo của tôi, chứ nhất định không. Và cái cô gái bán hoa sen này mới phải phát nguyện rằng tôi thề là đời đời kiếp kiếp không phá hủy, không ngăn chặn, không cản, có bố thí hết tất cả mọi Phật, kể ngay cả chính đến thân này của tôi cũng không than van, không cằn nhằn. Cho nên vì như thế người thanh niên kia mới chịu chấp nhận, và đó là tiền thân của Đức Phật cũng như Gia Du Đà La. Cho nên Gia Du Đà La trong nhiều kiếp theo Đức Phật không phải để hưởng một mối hạnh phúc gia đình đầm ấm, sung sướng, yêu thương mặn nồng đôi lứa với nhau, mà để thực hiện một đời sống phản hạnh, một hạnh phúc gia đình tối thượng. Hạnh phúc này có thể đưa đến cho hết thảy mọi gia đình, mọi con người. Đó là theo Đức Phật với tinh thần để hộ trì cho Đức Phật tu Bồ Tát Đạo, ủng hộ và giúp đỡ trong mọi đời mọi kiếp cho đến khi thành được Phật Đạo. Cho nên Gia Du nhớ được cái sứ mạng đó mà xả được La Hầu La. Đức Phật đem La Hầu La về tu tập thì La Hầu La tuổi còn nhỏ mà làm phương tử, lúc đó mới lên 9, thì thích chơi thôi, không có thích học, không có thích tu, rồi cứ nghe đâu thì tại vì mãi chơi không có ghi nhận nên quên đó, rồi than thở với Đức Phật là giáo pháp Đức Phật khó quá, khó hiểu, khó nghi qua, đợi chừng nào con lớn con khôn lại chút may ra con hiểu, còn bây giờ thôi Phật cho chơi đi đó. Rồi lại cộng thêm ông vua Ba Kỳ Nặc tới thăm La Hầu La mới xuất gia. Rồi vua Ba Kỳ Nặc ngồi đó một hồi lâu rồi cũng thưa với Đức Phật bảo con làm vua xưa nay ở trong cung hưởng thụ đó. Mà ngồi lâu mà không có hưởng thụ nó buồn chán lắm, mà lại phải ngồi nghe pháp lâu nó khổ lắm, cho nên Phật thông cảm mới cho con đi về. Đức Phật do vì những nhân duyên của vua, của chúa, của cái thái độ mà gia duyên bận buộc mạnh nhất ở cuộc đời đó, là cái gia duyên bận buộc của một sự hưởng thụ, của một sự sung sướng, cảm thấy đó là một hạnh phúc của gia đình lớn lao. Đó là những cái cảm thọ của một người bận buộc, đại bận buộc đó. Cho nên Đức Phật lại càng cần phải giác ngộ cho những người này nữa. Thế nên vì vậy Đức Phật mới phương tiện mà nói pháp cho La Hầu La nghe trực tiếp, và gián tiếp là cho Ba Tỳ Nặc nghe qua câu chuyện tiền thân của A Dục Đa tu hành rồi làm vua ở trong một cái gia duyên bận buộc mà cảm thấy đó là hạnh phúc. Và kết quả của cái cái mà ngộ nhận đó là hạnh phúc mà thực sự nó là bất buộc, đã đưa đến cái kết quả là Ajanta sau khi hết thân vua đã đọa địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi nhờ công hành tu, nhờ công hành tu đó mà bứt được cái dây bận buộc đó ở địa ngục để mà lên cho đến ngạ quỷ, nó bứt được cái dây bận buộc đó ngạ quỷ để lên thân súc sinh. Thân súc sinh nó thì là một con thú mà hạ cấp nhất trong các loài thú, là con một loại chồn hôi, con dại can. Rồi lại nhờ những cái nhân duyên tu hành của đời trước mà một lần nữa bứt được cái dây bận buộc của thân giả ca để mà thoát cái thân đó, cũng giống như đã từng bứt trong quá khứ để thoát thân địa ngục, thân ngạ quỷ lên cho đến thân súc sinh. Và rồi mới gặp chư thiên, mới thuyết pháp cho chư thiên nghe, mới thành vị pháp sư súc sinh, thuyết pháp cho chư thiên nghe xong rồi thì nhịn đói 7 ngày tự chết, ngồi tu hành và không ăn không uống trong 7 ngày, rồi tự giải thoát cái thân súc sinh đó mà sinh lên cõi thiên cùng trời đồng xuất. Đức Phật cũng kể những cái câu chuyện đó để nói rằng là giả can mà bứt được á, nhân duyên bận buộc nói trên mà ra khỏi khi cái quả nó trổ, khi quả nó trổ đó là nhờ rằng là trong nhiều đời trước có tu thập thiện pháp, có hành Bồ Tát đạo. Và vua nghe xong á, thì do nơi cái trí tuệ của Đức Phật thì vua giác ngộ và hiểu rằng mình không khéo thì Ajanta ngày xưa sẽ trở thành mình ngày nay, hay là mình ngày nay sẽ trở thành Ajanta của đời xưa. Có nghĩa là trong tương lai gần, sau khi bỏ cái ngôi vua báu này, mình có thể xuống địa ngục. Mình có thể, tại vì trong câu chuyện mà Đức Phật kể là Già Can thuyết pháp cho Thiên Đế Thích nghe, ngay đến Thiên Đế Thích phước mạnh như vậy mà còn có cơ hội để xuống địa ngục, hà huống như ông vua ở thế gian. Cho nên Ba Tư Nặc thấy nghe cái câu chuyện pháp đó mà tự sinh ra từ cái ý nghĩ của tự mình, nên sợ hãi, mà vừa vui mừng vừa sợ hãi, mà xin Đức Phật thọ thập thiện giới. Nhưng mà trong cái câu chuyện khi Già Can pháp sư mà thuyết thập thiện giới cho vua, cho Thiên Đế Thích nghe, rồi thì Thiên Đế Thích còn tiến hơn một mức là còn xin thọ Bồ Tát đạo. Tại vì Thiên Đế Thích cho rằng là nếu mình thọ thập thiện thì cứ đời đời kiếp kiếp mình cứ quanh quẩn ở trong cõi thiên ngoài mà không giải quyết được sinh tử. Cho nên hỏi Già Can cái cách thức để mà giải quyết sinh tử, thì Già Can pháp sư đã mới dạy thêm cho một pháp nữa, tiến lên một bậc nữa là xuất tam giới giải, tức là ra khỏi cái tam giới. Thì cái sự tu thì mới dạy sự tu là sự phát tâm là đứng đầu, chính cái tâm này ràng buộc, cho nên chính cái nhà của tâm thức mới nguy hiểm, cái gia duyên bận buộc, cái nhà của tâm thức đó mới bận buộc. Cho nên không phải mình lìa của nhà mình là đắc đạo, lìa cái nhà mình ở số 48 đường gì đó là mình đắc đạo, mà mình phải lìa được cái nhà của tư tưởng, cái nhà tam giới đó mới đắc đạo. Cho nên chuyện tu hành là phát tâm chứ không phải phát thân. Nếu phát thân tu hành thì vô ích, tu có nhiều đời nhiều kiếp cũng không được cái đạo nào hết, mà nếu phát tâm thì thành công. Cho nên trong cái văn Tắc Bạch, khi nào cũng đệ tử hôm nay phát tâm xuất ra, chứ không khi nào nói là đệ tử hôm nay phát thân xuất ra. Đó, phát thân tu hành. Nếu mà thân tu mà tâm không tu vô ích, nhất là thân đó, khó tu mà tâm tu thì thành công. Nhưng từng bao giờ nói một câu ngụy biện thiếu trí tuệ và đầy vô minh rằng tôi tâm tu được rồi. Tại vì khi tâm tu thì thân tự nhiên nó tu, thân nó biểu hiện cho tâm. Khi tâm nó thích đẹp thì tự nhiên cái thân nó làm đẹp. Còn khi mà cái tâm nó chán trường, nó cần đẹp thì đầu tóc bù xù, thân hình tiểu tụy, quần áo xúc xích. Cho nên tướng tự tâm sinh, cho nên hình tướng thế nào thì tâm địa nó như vậy. Chứ đừng có nói dối rằng là tâm tôi tu thôi, tuy thân tôi ăn nhậu nhẹt như vậy nhưng mà tâm tôi tu. Đó, cái đó là nói tạo 100%. Chứ biết vì hoàn cảnh thì cái đó người ta biết. Nếu mà thấy là hoàn cảnh của mình khiến cho mình chưa thể nào phát thân luôn, phát đúng là phát thân tâm. Nếu chỉ phát tâm tu hành mà không phát thân chưa đủ, nếu chỉ phát thân tu hành mà không phát tâm càng thiếu sót. Mà đầy đủ viên mãn là pháp thân tâm tu hành. Cho nên trong cái văn pháp nguyện của Ngài An Nan mới nói rằng là tương thử thân tâm phụng trần pháp, tức là đem cái thân tâm này phụng sự cho tất cả các quốc độ, các cõi. Chứ đâu có nói là tương thử tâm phụng trần pháp, tôi phụng tâm. Tôi lúc nào cũng có tâm phụng sự quý vị, nhưng mà tâm phụng sự thôi. Những cái tâm phụng sự thì tự nhiên nó khiến đưa đến hành động. Cho nên ta nhìn hành động là ta biết được cái tâm thức của mình nó như thế nào. Thành ra viên mãn nó thì vẫn là sự thân tâm. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó mà Thiên Đế Thích mới phải phát tâm tu hành theo lời dạy của Giả Cang Pháp Sư. Phát tâm nó thì cái chuyện tu hành đầu tiên là do sự phát tâm. Cho nên Đức Phật mới nói ở trong kinh Hoa Thủ, phát tâm rất là khó. Tại vì thấy thành Phật khó vô cùng thì biết là phát tâm khó, bởi vì phát tâm là nhân để thành Phật. Và thấy người ta khó thành Phật là biết ngay người ta khó phát tâm. Bởi vì người ta phát thì dễ, nhưng mà giữ thì khó. Mà phát rồi nó dễ mất là tại sao? Tại vì người ta giờ này phát Bồ Đề Tâm mà giờ sau thì phát Bật Buộc Tâm, cho đến đâu nó lại vào đó, người ta lại trở vào cái da. Người ta vừa mới xuất, tức là hôm nay xuất được rồi, hôm nay là xuất được cả hai da, tức là vừa cái da số 48 đường bao nhiêu đó, đường gì đó, mà vừa xuất được cái da là cái da của cái hệ lụy vợ chồng con cái là đỉnh cái gì đó trong đầu óc. Có nghĩa là mình xuất được cả thân và tâm da, nhưng 24 tiếng đồng hồ sau đó nó nhập hết cả hai, thân tâm nó đều hoàn quy bổn quốc. Nó đều hoàn quy bổn quốc thì nó lại không giải thoát được. Thành ra vì như vậy phát tâm là khó. Cho nên Đức Phật bảo giống như con bò thì có đề hồ, giống như con hạt trùng thì biết là sẽ có hoa và quả. Không có đề hồ, không có bò mà biết không có đề hồ, không có hạt giống thì biết chắc chắn có hoa có quả. Cũng như hệt như vậy, thế có phát tâm, có Bồ Tát phát tâm thì biết là Phật chủng không mất. Không có Bồ Tát phát tâm là biết Phật chủng bị đoạn. Cho nên nếu có Bồ Tát phát tâm ở cuộc đời thì biết rằng là Phật còn có cơ hội xuất hiện ở cuộc đời. Và nếu mình có phát tâm thì biết là Phật có cơ hội thành tựu nơi mình và hiện hữu của nơi mình. Còn nếu mình không phát tâm thì biết rằng là Phật không có thể hiện hữu nơi mình, và chắc chắn đã không hiện hữu nơi mình thì không thành tựu nơi mình. Đó. Tại mình không phát tâm, mà không phát tâm thì chịu một cái sự bận buộc. Và Đức Phật lại nói là sự nghiệp thành Phật giải thoát là yếu tố do nơi sự phát tâm. Mà Đức Phật mà muốn phát tâm thì phải dựa vào thiện tri thức mới phát tâm. Mà muốn dựa vào thiện tri thức thì phải dựa vào yếu tố nghe đạo, tức là thính pháp. Bởi vì nếu không thính pháp thì không có cái nhân duyên cần thiện tri thức và biết thiện tri thức. Cho nên phải dựa vào cái nhân duyên đó. Rồi muốn dựa vào cái nhân duyên mà nghe pháp đó thì phải dựa vào niềm tin. Mà muốn dựa vào niềm tin thì lại có hai lẽ, nó lại trở ngược lại. Tức là niềm tin nó phát sinh do từ sự nghe pháp hay từ sự thân cận thiện tri thức. Cho nên biết rằng là những thứ đó vừa là nhân vừa là quả, vừa là quả vừa là nhân. Cũng giống như con chim với quả trứng, cái nào cũng là nhân, cái nào cũng là quả. Con chim đẻ trứng cho nên con chim là nhân, trứng là quả. Nhưng ngược lại, trứng nở ra con chim cho nên trứng là nhân, con chim là quả. Cho nên vì vậy nó đồng thời là nhân, đồng thời là quả. Không có biết cái nào chính xác là quả, cái nào là nhân, chỉ biết nó là nhân quả tương ưng. Cho nên vì như vậy, nhân chính là quả, quả chính là nhân, cho nên cái nhân quả đó tương tục bất diệt. Cho nên gương chim đẻ trứng, trứng nở chim tương tục bất diệt. Đó. Cho nên đó là niệm niệm tương tục. Vì như thế mà phát sinh một cái niệm như vậy thì tự nhiên những cái thiện nhân đó nó tương tục, thiện quả đó nó tương tục. Bởi thiện nhân là thiện quả là thiện nhân, cho nên cái phát thiện nó sẽ tương tục. Cho nên một lần phát tâm thì tự nhiên những cái đó nó dễ thành công đến những cái sự mà tương tục như vậy. Thì Giả Cang mới thuyết cho Thiên Đế Thích nghe như vậy. Đó là vấn đề mà phát tâm là quan trọng. Phát tâm đó là để thấy những cái nhân duyên, thấy những cái nhân duyên của ba đời. Khi thấy như vậy mới biết đó là những cái nhân duyên hư dối hay là những cái nhân duyên thành thục và chính xác. Và khi thấy tất cả những cái như vậy là cái khía cạnh mà nhìn thấy nhất tất cả những cái yếu tố chúng hay trần, thành hay hoại, của mọi cái nhân duyên như thế, thì người đó là người tự tại cái các pháp. Cũng giống như người có con mắt thì nhìn thấy rõ ràng chỗ nào là chỗ chứng ngại, chỗ nào phải chỗ chứng ngại. Người có cái niệm, cái trí tuệ để thấy rõ các nhân duyên thành hay bại như thế nào, thì người đó tự tại trong các nhân duyên, không có bị cái nhân duyên này cản trở hay nhân duyên kia mê hoặc. Đó. Tại vì nhìn thấy rõ, cũng giống như mình nhìn thấy rõ chỗ này là chứng ngại, chỗ kia có không phải là chứng ngại, cho nên mình đi băng qua mọi cái chứng ngại. Cho nên thế gian mình có đầy lấy chứng ngại cũng vô ích đối với một người có con mắt. Và đó là sự. Còn mình bị chứng ngại trên tâm niệm là cái suy tưởng của mình. Cái suy tưởng của mình có thể tạo chứng ngại cho mình, cái suy tưởng của mình có thể tạo chứng ngại cho những kẻ khác. Và đừng quên, một cái suy tưởng nào phàm phu u mê, cho nên phàm phu chỉ suy nghĩ rằng tư tưởng này thông cho mình, mặc dù nó tạo bế tắc và tạo cái chứng ngại cho kẻ khác, nhưng thông cho mình, và đó là giải pháp hay mà mình làm. Nhưng phàm phu quên đi một điều, cái bế tắc hay là cái chứng ngại của mình, nó là trực tiếp hoặc gián tiếp. Nó trực tiếp là vì những cái tư tưởng nào đó của mình, nó tự tạo nên những cái chứng ngại cho mình. Và khi mình tạo chứng ngại cho người, thì cái đó nó sẽ chính là những cái chứng ngại lại cho mình. Tại mình tạo chứng ngại cho người, đó là một cái chứng ngại lớn cho mình lắm. Chúng sẽ quấy rầy mình vì cái nhân duyên mình tạo chứng ngại cho chúng. Cho nên cái đó là một cái chứng ngại cho mình. Nhưng phàm phu vì cái mối suy tưởng nhân duyên thì thấy trước mắt, đối với thời gian, đối với không gian, chỉ là một cái niệm nhỏ bé thấy trước mắt, cho nên đủ thứ chứng ngại xảy ra trong đời. Nhưng mà nếu cái nhân duyên nhìn thấy ba đời như vậy, thì cái nhân duyên nó giống như người có mắt sáng, đi tới đi lui trong tất cả mọi cái nhân duyên cuộc đời một cách tự tại. Đó là cái thành quả giải thoát trên cái phương diện quan sát nhân duyên, trên cái phương diện trí tuệ, tức là thấy rõ mọi cái nhân duyên vì tăng hữu của Đức Phật. Đó là những cái lý do mà Thiên Như Thích được Già Can dạy, và đó là những cái yếu tố để đánh thức cái tâm giác ở trong lòng của mấy ông vua con, cũng như là vua lớn như Ba Tư Nặc và vương tử như là Hổ Lạc, để hiểu rằng là mình không có hưởng cái gì hết, mình đang ngồi trong đủ thứ những cái chứng ngại, mình như một người mù chưa có con mắt sáng, thì mình vẫn biết rằng là những cái hạnh phúc nào đó của mình vẫn chưa viên mãn. Thành ra khi thấy như thế, cho nên mấy ông vua mới phát tâm nguyện, rồi đến Ba Tư Nặc mới phát tâm cầu thọ thập thiện, cầu tu Bồ Tát đạo. Đó. Rồi thì Giải Can Pháp Sư giải thích cho Thư Tiên Đế Thích nghe biết về tứ vô lượng tâm, cũng như về lục ba la mật, đó là phương tiện để hành Bồ Tát đạo khi phát tâm, khi tìm cầu những cái nhân duyên. Đó là về cái phần quyển 1 của kinh Vị Tầm Hữu. Còn đến cái phần 2, đó là khi mà bốn cái người thạch nữ. Thạch nữ đây là từ ngữ, còn ngày hôm nay từ ngữ nó chỉ cho người bán nam bán nữ, tức là người nó không phải nam cũng phải nữ. Hồi xưa thì mình biết rằng là theo cái truyền thống của các vua chúa ở Á Châu, là dứt khoát những người mà làm việc ở trong cung đều không thể nào mà làm nam nhân đúng nghĩa được hết á. Cho nên những người mà bán nam bán nữ thì càng dễ được trọng dụng để làm việc trong cung. Thì bây giờ trong cung nó có bốn cái người khiêm kiệu cho hoàng hậu, tức là thân cận khiêm kiệu trong mặt lợi phu nhân. Bốn người này là gọi là thạch nữ, tức là chẳng phải nam chẳng phải nữ, vì nam thì nữ, nửa nam nửa nữ. Thì bốn người này gác kiệu ở ngoài chờ phu nhân, cũng như là vua ở trong nghe pháp lâu quá, bốn anh này ngủ quên, và để cho kẻ trộm nó ăn cắp mất ngọc báu ở trên kiệu. Cho nên vì vậy mà bị các tay hộ vệ cận vệ đánh đau quá. Thì trong này có một người mới chạy vào trong tỉnh xá kêu lên và nói oan ức thay, oan ức thay. Thì Mặt Lợi nghe như vậy thì mới sai người ra hỏi chuyện, mới phân xử thì biết là bị như thế. Đức Phật bảo là họ không ăn trộm cắp, cho nên đánh họ như vậy thì cũng tội. Rồi Đức Phật mới nói tiền thân đấy, bắt đầu khi mà nói rõ rằng là bốn ngày này đi nhân duyên, tại đang nói pháp nhân duyên cho nên mới nói là nhân duyên gì mà bốn ngày này hôm nay chịu như vậy, đã vừa không được nghe pháp mà lại còn vừa bị đánh đập, vừa lại mang tiếng đủ thứ hết, những cái cảnh khổ như vậy. Và thì nàng mới hỏi nhân duyên Đức Phật, mới bắt đầu kể, đó là mở đầu của cái quyển 2 của kinh Địa Tạng Thủ. Thế Đức Phật mới nói với Vua Ba Tư Nạc là nếu mà Đại Vương muốn nghe thì tôi sẽ phân biệt mà kể rõ cho. Giờ trước khi Đức Phật bắt đầu kể, Đức Phật để suy nghĩ, quan sát. Đức Phật bảo trong cái chính pháp của ta có các hàng tỳ kheo xuất gia. Hồi xưa thì mình biết rằng là thời Đức Phật mà xuất gia là tỳ kheo không, rồi cho đến La Hầu La mới bắt đầu có sa di. Còn dưới thời Đức Phật không có điều, nghĩa là không có xuất gia tu hành mà không có giới. Đó. Thời Đức Phật là như vậy. Cho nên ngay cả bên Trung Quốc bây giờ thì cũng nói thẳng là bên Trung Quốc mình đi ít gặp sa di lắm, tỳ kheo không nào. Tức là tu thì cho thọ giới, tức là xuất gia rồi có thể thọ sa di giới, hoặc là có thể gọi là tam đàn cụ túc, có nghĩa rằng là xuất gia xong rồi là thọ sa di, thọ sa di xong là thọ tỳ kheo trong một ngày. Đó. Ở Việt Nam mình có hòa thượng tăng thống, hòa thượng Tịnh Khiết đấy, nhất tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, là ai đi tu là vậy đó, thọ sa di tỳ kheo trong một ngày, tức là sáng thọ sa di chưa thọ tỳ kheo, cũng trở thành tăng thống như thường. Thì Đức Phật bảo là trong cái chính pháp của ta có các hàng tỳ kheo, có đủ các mọi hàng tỳ kheo, dĩ nhiên có thánh tăng, có phản tăng, có nhiều người tu trong nhân duyên này, tu trong nhân duyên kia. Nhưng mà Đức Phật xét thấy rằng là không phải là Đức Phật chỉ chọn cho những người nào có nhân duyên đắc đạo, và Đức Phật nghĩ rằng là có nhiều người có nhân duyên đắc đạo và nhân duyên được độ, có nhiều người để cho họ có nhân duyên đắc độ sau này, chứ chưa phải là họ đủ cái khả năng để đắc độ trong hiện tiền, cho nên vẫn cho xuất gia. Vì như vậy trong hàng ngũ xuất gia dưới thời của Đức Phật vẫn có phàm phu tăng, và những ông đã gọi là phàm phu tăng có nghĩa là đương nhiên rằng là chưa thể nào mà dứt được những bận buộc của gia duyên theo cái nghĩa của tinh thần. Cho nên có các thầy tỳ kheo lời nói và việc làm không đi đôi, nghĩ và nói trái nhau, tâm cũng xuất gia học đạo. Nhưng mà trong hàng ngũ xuất gia học đạo thì cũng có nhiều người vì lợi dưỡng, vì sự ăn uống và đời sống, và cũng có người chỉ cầu tiếng khen, có nhiều người thì mong cầu của đông đệ tử đồ chúng, có người thì nhàm chán công việc xã hội các pháp vua mà đi xuất gia học đạo, nó làm mệt mỏi với cái cuộc sống ở bên ngoài quê ngoài chẳng hạn. Thành ra vì vậy mà phát tâm xuất gia, chứ không phải là do nơi tâm cầu các pháp môn giải thoát, ba pháp môn giải thoát. Ba pháp môn giải thoát là thông thường biết là tam pháp môn và nhiều chỉ cho không vô tướng vô nguyện, để ra khỏi cái khổ của ba cõi, đem tâm bất tịnh thọ của cúng dường, không biết rằng đời sau nhiều kiếp chịu khổ đền bù những nợ trước. Vì những lẽ ấy mình không nói không được. Đức Phật suy nghĩ đắn đo trước khi mình có nên nói hết những cái sự kiện như vậy ra không, tại vì cái nhân duyên của bốn người thạch nữ này nó liên quan tới cái yếu tố tu hành. Cho nên Đức Phật mới suy nghĩ như vậy. Nhưng mà trong cái đồ chúng của mình nó cũng có nhiều cái hạng lắm, cũng có cái hạng mà vì lời dưỡng, vì danh văn. Cho nên sư phụ tôi thì chân mình thương mới dành câu mới nói như vậy. Câu đó là một cái câu là thế hợp với kinh này, thế hợp với những cái nhân quả kinh này. Thế là nói là hết xuất gia học đạo là một vị tăng thì luôn luôn phải tâm niệm là không từng bao giờ lấy Phật pháp ra làm cái đại danh vọng cho mình hết, mà hãy lấy chính bản thân mình làm đại danh vọng cho Phật pháp. Mình phải nghĩ rằng mình xuất gia học đạo là để hoằng pháp lợi sinh, chứ mình không bao giờ xuất gia học đạo là để cầu ẩm thực, cầu yên ổn, cầu người ta trọng vọng, cầu người ta tha thứ bởi lẽ mình là một người tu. Đừng bao giờ để cho người ta nhìn mình bằng con mắt như vậy, bởi mình là một người tu cho nên người ta nhường, bởi mình là một người tu cho nên người ta trọng, bởi mình là một người tu cho nên người ta bỏ qua, bởi vì mình là một người tu cho nên người ta phải tha thứ, bởi vì mình là một người tu cho nên người ta phải chịu đựng, cho nên người ta phải cung kính kính nhường. Mà phải nghĩ như vậy, người ta biết tới những pháp vị thần hữu, người ta biết tới những nhân duyên vị thần hữu này bởi vì mình là một người tu. Tức là phải biết rằng là khi người ta tiếp xử với mình, một người xuất gia, người ta phải biết những cái pháp vị tầng hữu để xuất gia, để xuất ra khỏi những cái gia duyên bận buộc phía trên. Đó là những nhân duyên vị tầng hữu. Do vì mình, cái sự nghiệp xuất gia của mình không ngoài cái mục đích là mình phải làm cho được cái điều đó, và không phải chỉ cho mình mà cho người. Do bởi cái niệm mà thấy rõ yếu tố nhân quả của ba đời, và do thấy như vậy thì cái niệm xuất gia mới thành tựu. Còn không thôi thì xuất gia vui, không thôi thì xuất gia nó cũng không có đưa tới cho mình những cái lợi lạc như Đức Phật nói ở đời sau của đền bù, phải chịu lại. Thế thì nghĩ kỹ như vậy rồi Đức Phật bảo không thể nói, nhưng phải nói. Đức Phật nói như vua: tôi nhớ là đời quá khứ, từ lâu xa rồi, vô số kiếp trước, có một nước tên là nước Bùi Phiến Tà. Bây giờ có một người nữ ở trong cái quốc độ đó tên là Đề Vi. Người này giàu có ghê lắm, chồng thì mất sớm cho nên không có con cái, nhưng mà giàu có lắm. Giàu có thì mà lại không cha không mẹ, tuy giàu có mà lại rất là một người sống một cảnh, nghĩa là cô cốt hiu quạnh vô cùng. Cho nên hay không có được vui, không có được nhiều cái sự vui mà chịu nhiều cái sự buồn. Thì theo cái lệ của Bà La Môn, của cái pháp của Bà La Môn thời xa xưa đó, thì một người mà nếu mà làm cái gì không được như ý, một người đời sống không được như ý, thì người này nên đốt thân mình để sám hối tội lỗi, tức là tự thiêu chết đi để sám hối tội lỗi, thì sau này sẽ được phước báo và được như ý. Thì các thầy Bà La Môn khác thường hay qua lại nhà của Đề Vi mà dạy Đề Vi rằng các vị khổ đời nay nó đều là do cái tội nghiệp đời trước. Đó là bởi vì do nghĩa không cung kính các vị Bà La Môn, không hiếu thuận cha mẹ chồng con, lại không có từ tâm nuôi dưỡng con cái, không hiếu thuận với cha mẹ cho nên ngày nay cha mẹ mất sớm, không có tâm nuôi dưỡng con cái cho nên ngày nay không có con không có cái. Những tội như thế, vì vậy cho nên đời nay mới sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh như vậy. Người nếu tu phước cho hết tội thì đời sau còn thêm nữa, còn phải rơi vào trong địa ngục, lúc đó thì ăn năn không kịp đâu. Đề Vi mới hỏi rằng như vậy thì đệ tử đây phải làm gì để cho hết tội? Các thầy Bà La Môn nói muốn hết tội thì có hai cách. Một là nếu tội nhẹ thì tự tay mình gội đầu sạch sẽ, rồi lấy nước thơm tắm, rồi vào trong thiên miếu sám hối tự tại với trời Na La Diên, thỉnh đủ 100 thầy Bà La Môn, thiết lễ cúng dường mọi thứ ăn uống tốt đẹp, rồi dùng 100 con bò cái mới sinh con mà dâng cúng cho các thầy Bà La Môn, như vậy thì hết tội. Tại sao? Vì các thầy Bà La Môn là những người tu hành phạm hạnh, không uống rượu và ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành hẹ, tỏi, nén, kiệu. Chỉ dùng sữa bò để làm thức ăn khiến nhà thí chủ đàn việc hết tội sinh phước. Cho nên cúng dường những người tình hạnh, những người có phước thì mình do nhân duyên cúng dường người có phước, thân cận có phước thì hết phước. Bà La Môn, trong Bà La Môn dạy cho Đề Vi như vậy. Nhưng mà người này đổi nạn lắm, cho nên phải lấy tất cả các vật quý báu ở trong nhà cúng thí 500 thầy Bà La Môn. Các Bà La Môn được của cúng thí rồi sẽ vì đó mà chúng nguyện khiến cho người đời sau được giàu lớn. Hai là người nào muốn hết tội nặng thì nên đến bên bờ sông Hằng chất củi tự đốt, các thầy Bà La Môn sẽ chú nguyện cho khiến cho đời trước tất cả những cái nghiệp lực mình tạo sẽ bị thiêu hủy hết. Rồi đời sau sinh ra không còn khổ nữa, được sống lâu, được cùng cha mẹ anh em vợ chồng con cái vui vẻ sum họp hạnh phúc gia đình. Khi ấy đề đi liền ưng thuận theo quyết định và nhất định sẽ thiêu thân để mà diệt tội. Cho nên sai cô tớ trong nhà chở bao nhiêu là cỗ xe đến bờ sông Hàn chất củi lên để đốt. Bây giờ trong nước có một vị đạo nhân tên là Bát Đề Bà, đó, là người tinh tấn chỉ giới và đa năng trí tuệ, thường đem từ tâm giáo hóa cho thiên hạ, khiến ai cũng đều bỏ tà để mà làm lành. Thì nghe nói rằng là Đề Bi muốn tự thiêu thân, cho nên Bát Đề Bà đây khởi tâm thương xót, nghĩ là người nữ này ngu muội không biết nhân quả, cho nên mới đến những cái quyết định như vậy. Vì vậy đến thẳng chỗ của Đề Bi và hỏi rằng: vậy chứ mà bà tắm sẵn củi lửa để làm gì ấy? Đề Bi mới đáp rằng là tôi đây sẽ tự thiêu thân để mà đốt hết những cái tội nghiệp theo cùng với tôi ấy, đó, để không còn có những cái tội khổ nữa. Đó. Bát Đề Bà hay còn gọi là Biện Tài mới nói rằng tội nghiệp là do nơi tinh thần chứ không phải do nơi thân, cho nên thiêu thân thì không có thiêu được tội nghiệp, tại vì tội nghiệp là do nó mọi cái niệm suy tư nó tạo chứ đâu có phải do nơi cái thân, cho nên đốt thân đi thì nó vẫn còn. Đó. Cũng như là người có họa có phúc, từ tâm mà thành, hết tâm mà thiện thì tự nhiên hưởng được cái quả báo thiện. Tâm thiện đây là chỉ cho tâm của trí tuệ. Tại vì sao vậy? Thiện là làm chúng đó thì làm một mình mà mọi người đều an vui, có cái gì bệnh là khiến cho người ta đau khổ, cho nên mình hay kết án những người bệnh là những cái người làm cho mình bị tổn thương, mình lên án. Và ngược lại, mình phải lên án một cách công bình là những người làm cho mình bị tổn thương, bị hại, đó là những người xấu. Vì như vậy thì hành động đó là hành động xấu, và mình làm hành động đó, hành động xấu, mình cũng có thể trở thành một người xấu. Người xấu là người làm hành động xấu, mà hành động xấu đó nó chỉ thực hiện cái nó suy nghĩ. Cho nên nói quy kết lại, cái nhân của ác chính là những ý niệm sai lầm. Cho nên từ tâm phát sinh đó, tức là thế mà nghĩ thiện thì được quả thiện. Nghĩ thiện đây tức là nghĩ thiện thì tự nhiên hành thiện, hành thiện thế được kết quả thiện là ai nấy đều hài lòng, ai nấy đều vui vẻ. Mà nghĩ ác có nghĩa là nghĩ một cách sai lầm, cái sai lầm đưa đến một hành động làm tổn hại người khác, và hành động làm tổn hại người đời chỉ nhìn theo khía cạnh của sự mà không bao giờ thấy được cái lý. Cũng giống như là Đề Bi đang nhìn, cũng giống như mấy bà la môn các nghĩa đó. À, người ta nhìn thấy rằng là như thế đó, là cái hành động đó là một hành động sai lầm. Người ta nhìn thấy là hành động sai lầm đó là người đó người ác, và người ta lên án người này ác, người ta lên án hành động nó ác, mà người ta quên đi cái nhân tạo ra hành động của con người đó. Và người ta quên đi là người ta chỉ biết lên án kẻ khác, mà người ta không bao giờ biết nhìn rõ được cái yếu tố nhân quả tương sinh, cái nhân quả chính thức như vậy đó, để người ta nhìn thấy rõ ràng rằng là người ta sẽ không tạo ác, bởi vì người ta thấy rõ những cái gì người ta lên án. Còn người ta lên án kẻ đó là suy nghĩ cho mình làm hại tới người khác, nhưng chính họ, chính mình cũng có thể sẵn sàng suy nghĩ cho chính bản thân mình làm hại cho kẻ khác, mà mình bào chữa cái đó kịch liệt, mình đàn áp những cái người phản đối chuyện đó. Nhưng những người khác mà mạnh hơn mình mà làm điều đó thì mình oán hờn, mình hờn oán và mình kết án, mình hờn oán kết án những kẻ trên mình bóc lột và đàn áp mình, xong rồi mình trở lại mình đàn áp bóc lột những kẻ dưới, mình lên tiếng tố cáo Trung Hoa xâm lược mình, xong đó mình đem quân hùng đứng mạnh đi xâm lấn Chiêm Thành và Campuchia. Không sao hết, thì không sao hết. Chẳng hạn như vậy, Nam Dương kháng chiến chống lại thực dân Hòa Lan, nhưng mà đồng thời sau khi vừa mới đuổi được, giành được độc lập và hạnh phúc vui mừng của toàn dân, thì đi làm một cái chuyện của cái kẻ mà mình mới lên án và đánh đấm nó ra khỏi nước, là đi xâm chiếm xứ Đông Timor, nó ví dụ như vậy. Đó là những cái mà mê muội của cuộc đời, những cái nhân quả nó mới thành những chuyện ác, nó mới thành những chuyện ác như vậy. Cho nên thực chất người ta đâu có lên án cái ác thiệt đâu, hả? người ta sẵn sàng làm cái đó, người ta sẵn sàng làm cái công việc ác đó nếu có cơ hội, mà người ta thấy cái ác đó là có lý, cái sự xâm chiếm nó luôn luôn là có lý. Nhưng mà một nước nào bị xâm chiếm cũng phản đối, cũng kháng chiến đầm đội. Nhưng mà sau khi thành công mà mạnh rồi, nó thì có thể chiếm mình nhỏ hơn, thì lại ngoan cố cực kỳ trong cái chuyện rằng là không chịu nhả. Đó là cái lớn, còn cái nhỏ nhìn tâm tánh con người y chang. Tâm tánh người mới tố cái kẻ nào là họ tham lam một nghĩ gì đó thì về cái đến tiên mình làm không sao ấy. Cho nên thế tâm niệm ác là như vậy. Cho nên đạo Phật nhấn đến cái chuyện, đạo Phật nhấn đến con người ác, hay nhấn đến hành động ác, nhấn đến tâm niệm ác. Thế tâm niệm nó cài được.